Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 52, Oan gia ngõ hẹp. Cao Ngự Lam làm một giấc say sưa không mộng mị đến tận buổi trưa ngày hôm sau. Cô bị nụ hôn của Doãn Tắc đánh thức. Đang ngủ ngon có người làm phiền, Cao Ngự Lam rất bực. Cô nhíu mày vung tay, miệng lò bầu. Đừng làm loạn. 12 giờ rồi, em vẫn ngủ nữa sao? Ngữ điệu Doãn Tắc rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Cao Ngự Lam không để ý, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau, Cao Ngự Lam mới định thần, cô lập tức mở to mắt ra nhìn. Má ơi, đây không phải là nhà cô, mà là khách sạn. 12 giờ rồi. Cao Ngự Lam kêu lên thất thanh. Doãn Tắc ra khỏi nhà vệ sinh, cầm đồng hồ đeo tay trên cạnh TV cho cô xem. 12 giờ hơn rồi. Cao Ngự Lam nhìn kỹ rồi đứng bật dậy, chân tay luống cuống. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Stop, stop. Doãn Tắc kéo chân quất vào người Cao Ngự Lam. Cẩn thận bị nhiễm lạnh. Em... Đêm qua em ra ngoài mà không có báo cho bố mẹ em biết. Làm thế nào bây giờ? Muộn như vậy rồi, chắc chắn bố mẹ em đã tỉnh dậy. Bố mẹ không thấy em ở nhà, cũng không thấy nói năng gì. Chắc họ sẽ sốt ruột lắm. Doãn Tắc đưa di động cho cô. Em mau gọi điện về nhà đi. Em phải nói thế nào đây? Tự em nghĩ. Doãn Tắc kéo ghế ngồi đối diện Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam bĩu môi, cô tỏ ra không hài lòng. Người ta vì anh nổi đêm mới không về nhà, bây giờ bị em mắng, anh còn không nghĩ cách giúp người ta. Doãn Tắc nhún vai. Canh thì không phải không có, em hẹn nói với bố mẹ em, lượm được trang giấy quý. Lát nữa đưa về nhà cho bố mẹ xem. Bố mẹ em vui mừng sẽ không mắng em nữa. Anh đúng là nói mà không biết ngượng mồm. Cao Ngự Lam trừng mắt với Doãn Tắc, hít vài hơi thật sâu. Cô lại nhìn Doãn Tắc, cuối cùng cũng quyết tâm bấm số điện thoại bàn ở nhà. Mẹ, là con ạ. Con xin lỗi. Không không, con không sao. Có một người bạn đột ngột đến thành phố C, con vội đi gặp anh ấy nên không kịp nói với bố mẹ. Vâng, đúng rồi à, con để quên điện thoại ở nhà. Cao Ngự Lam vừa nói vừa lén nhìn Doãn Tắc. Anh đang cười rất tươi. Cao Ngự Lam đỏ bừng mặt, đến quần áo cô còn chẳng kịp thay. Ai nhớ đem theo máy di động chứ? Cao Ngự Lam vỗ về bà Cao, nói lát nữa cô sẽ về nhà. Ở phía đối diện, Doãn Tắc nheo mắt nhìn cô. Cô ngừng lại trong giây lát rồi nói sẽ dẫn một người bạn về nhà. Lúc này Doãn Tắc mới gật đầu hài lòng. Cao Ngự Lam cúp điện thoại rồi lao vào người Doãn Tắc. Anh đúng là đồ xấu xa, không giúp em còn ngồi đó cười nữa. Doãn Tắc cười ha hả. Anh ôm cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi hôn lên môi cô và nói: em hãy nghỉ ngơi ở đây, buồn thì xem TV, anh ra ngoài một lúc. Anh đi đâu vậy? Anh đi mua quần áo và giày cho em, không phải em định mặc đồ ngủ đi xếp lê hình hoạt họa rời khỏi khách sạn và về nhà đấy chứ? Cao Ngự Lam gật đầu, Doãn Tắc lại cúi gập lưng hôn cô rồi quay người đi về phía cửa ra vào. Cao Ngự Lam gọi với theo. Anh có biết sai của em bao nhiêu không? Em thử đoán xem. Doãn Tắc quay đầu, nháy mắt nở nụ cười đều đều với cô, khiến Cao Ngự Lam lại đỏ mặt. Cô nghiêm giọng: đừng vớ vẩn nữa, anh đi nhanh về nhanh nhé. Doãn Tắc cười lớn đi ra ngoài, để lại một mình Cao Ngự Lam trong phòng khách sạn. Cô ôm chăn ngồi ngẩn ngơ. Cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, trong lòng đột nhiên có cảm giác không chân thực. Cô đã trở thành đàn bà. Vừa rồi, cô còn nói với mẹ sẽ dẫn bạn về nhà. Cao Nguyễn Lam cắn môi, vừa muốn cười nhưng lại cảm thấy mặt nóng bừng. Cô đã trở thành đàn bà thật rồi, cô còn có bạn trai để đưa về ra mắt bố mẹ. Doãn Tăng quay lại nhanh hơn Cao Nguyễn Lam tưởng. Anh không những mua váy áo khoác ngoài và đôi giày, mà còn mua cả quần áo lót. Cao Nguyễn Lam thẹn thùng đem quần áo mới đi vào nhà tắm. Cô vừa thay đồ, vừa nghe bụng réo ùng ục. Em đói quá. Cao Nguyễn Lam đi ra ngoài báo cáo với Doãn Tắc. Doãn Tắc đang dùng điện thoại lên mạng. Nghe cô nói vậy, liền giơ tay kéo cô vào lòng. Em có nói với mẹ, bữa trưa chúng ta sẽ giải quyết thế nào không? Em không nói, vừa rồi không thấy mẹ em hỏi em có về nhà ăn cơm không? Vậy thì em gọi điện thoại cho mẹ, bảo mẹ chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi về nhà sau. Cao Nguyễn Lam làm theo lời Doãn Tắc, sau đó anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng cao cấp rất đông khách. Đã 1 giờ chiều mà trong nhà hàng vẫn đầy ắp người. Sao anh biết nơi này? Cao Nguyễn Lam cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô là người địa phương mà cũng chưa đến nhà hàng này bao giờ. Anh vừa tra bằng di động, anh muốn dẫn em đi ăn ngon một chút. Doãn Tắc nhìn cô mỉm cười. Hôm nay anh cảm thấy nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ. Anh lúc là mắc bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng phải tìm đến quán ăn ngon. Cao Nguyễn Lam lật tay anh, Doãn Tắc cười ha hả, ôm cô rồi hôn lên trán cô. Em yêu, em nhiều ý kiến thật đấy. Hai người cười cười nói theo nhân viên phục vụ đi tới một bàn ăn ngồi xuống. Doãn Tắc xem thực đơn của nhà hàng người ta cứ như nghiên cứu bí kíp võ lâm. Cao Nguyễn Lam biết anh lại mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng cô thật sự rất đói nên gọi trước hai món bình dân để đẹp bụng. Cô dặn người nhân viên phục vụ. Tôi tạm gọi như vậy, anh mau bảo nhà bếp vào làm ngay đi, càng nhanh càng tốt. Thực đơn để lại đây chúng tôi xem, khi nào cần thêm món tôi sẽ bảo anh sau. Người phục vụ vừa đi khỏi, Doãn Tắc mắt vẫn không rời khỏi quyển thực đơn, ngoảnh đầu hôn Cao Nguyễn Lam và khen cô một câu. Đúng là vợ hiền có khác. Cao Nguyễn Lam đẩy người anh rồi ngó qua quyển thực đơn. Ảnh chụp đẹp quá, món này làm bằng nguyên liệu gì? Món này trông có vẻ ngon quá. Em chưa gặp món này bao giờ. Những nhận xét, đánh giá và cả vấn đề Cao Nguyễn Lam nêu ra khiến thời gian nghiên cứu thực đơn của đại đầu bếp Doãn Tắc càng lâu hơn. Đến khi hai món Cao Nguyễn Lam gọi được bưng lên, anh vẫn chưa xem xong. Cao Nguyễn Lam đòi đến mức hoa mắt, cô giúp Doãn Tắc sắp đũa rồi kêu anh ăn đồ. Doãn Tắc nói, để anh gọi thêm vài món nữa. Vừa nói xong, cảm thấy Cao Nguyễn Lam ở bên cạnh cứng đờ người. Doãn Tắc ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi nam nữ ở đằng trước đang đưa mắt nhìn bọn họ. Đứng ở vị trí của đôi nam nữ, chắc họ vừa ăn xong chuẩn bị ra về. Dù thế nào, họ cũng sẽ đi qua bàn của Cao Nguyễn Lam và Doãn Tắc. Doãn Tắc quay sang nhìn Cao Nguyễn Lam, cô nói thì thầm vào tai anh. Trịnh Đào và Tề Na. Doãn Tắc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng anh không lên tiếng. Lúc này Trịnh Đào và Tề Na đã đi đến trước mặt bọn họ. Trùng hợp thật đấy. Tề Na cười cười. Lâu rồi không gặp, Nữ Lam. Vẫn chưa đủ lâu lắm. Cao Nguyễn Lam cũng cười cười đáp lại. Việc Doãn Tắc ngồi ở bên cạnh khiến lòng cô cảm thấy rất vững tin. Sắc mặt Trịnh Đào không được tốt, Tề Na ngược lại vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng đảo qua Doãn Tắc và Cao Nguyễn Lam. Hai người này ngồi cạnh nhau chứ không phải ngồi đối diện, không cần nói cũng biết là quan hệ gì. Cô ta thầm đánh giá Doãn Tắc rồi hỏi Cao Nguyễn Lam. Đây là bạn cậu, đang làm việc ở đâu vậy? Doãn Tắc mỉm cười trả lời. Tôi là đầu bếp. Ánh mắt Tề Na lộ rõ vẻ hài lòng và khinh miệt. Cô ta còn chưa kịp nói tiếp, Doãn Tắc hỏi lại. Vị này là ông xã của cô, anh ta làm việc ở đâu? Tề Na hất cằm, cất giọng đầy tự hào. Anh ấy làm trưởng phòng cục tài chính. Tuổi còn trẻ như vậy đã lên tới chức trưởng phòng, có tiền đồ. Doãn Tắc tán thưởng, Tề Na tỏ ra rất đắc ý, nhưng Doãn Tắc bồi thêm một câu. Người nhà nước thì phải phục vụ nhân dân, không phải dùng công quỹ đến đây ăn cơm đi chứ. Tề Na cười nhạt. Yên tâm, khoản tiền nhỏ này chúng tôi có thể tự móc hầu bao. Liếc thấy hai đĩa thức ăn bình dân trên bàn của Cao Ngự Lam và Doãn Tắc, Tề Na nói với giọng khinh bỉ. Giá các món ăn ở đây không rẻ, nếu mà ăn nhiều món thì đi quán bên cạnh càng thích hợp hơn. Người này quan tâm đến chúng ta quá, chuyện bao đồng cũng quản rộng ghê. Doãn Tắc ôm tim, nói với Cao Ngự Lam bằng một giọng cảm động. Cao Ngự Lam đang bận ăn cơm, cô không định để bụng đói với đôi tiện nhân trước mặt. Thấy Doãn Tắc bắt đầu đồng kịch, cô nuốt miếng thức ăn rồi phối hợp cùng anh. Ừ, cô ta cũng không biết mềm mỏi là gì. Cao Ngự Lam. Tề Na tắt ngấm nụ cười trên môi. Chẳng phải cậu yêu Quách Thu Thần hay sao? Sao vừa chớp mắt đã chuyển sang người khác? Nhiều năm không gặp, cậu đúng là chẳng thay đổi gì. Cậu cũng không thay đổi. Cao Ngự Lam không thèm nhìn cô ta. Vẫn độc ác, thích bịa đặt và hay phạt. Vẫn độc ác, thích bịa đặt và hay pha tin đồn nhảm như trước. Cậu! Sắc mặt Tề Na hoàn toàn thay đổi. Cô há miệng chuẩn bị mắng chửi. Trịnh Đào liền kéo tay cô ra. Đi thôi, không có gì đáng nói cả. Tề Na nhìn ngang nhìn dọc, cảm thấy nơi này đúng là không thích hợp để phát tiết. Thế là cô ta nghiến răng, hừ một tiếng rồi bỏ đi mất. Đúng là đề tiện quá, muốn nói chuyện với bọn họ thêm một lúc nữa, nhưng người ta không cho cơ hội. Doãn Tắc tỏ ra tiếc rẻ, Cao Ngự Lam gắp một miếng thức ăn đút vào miệng anh. Chẳng phải anh bảo gọi thêm món hay sao? Nhanh lên đi, lát nữa em ăn no rồi, chẳng còn bụng nhét thức ăn đâu đấy. Doãn Tắc cười ha ha, vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ, rồi gọi tất cả những món anh có hứng thú nếm thử. Người phục vụ vừa đi xuống bếp, Tề Na lòe quẹt đôi guốc cao gót quay trở lại. Cô ta nghênh mặt nói với Cao Ngự Lam. Tết này bạn học cũ đều về nhà, mọi người sẽ tổ chức buổi họp lớp. Cậu có dám đến dự không? Chương 53, gặp phụ huynh. Đến chứ. Tại sao lại không đi? Cao Ngự Lam thật sự muốn chọc đôi đũa vào hai lỗ mũi của Tề Na. Tốt lắm. Tề Na hài lòng khi thấy Cao Ngự Lam chấp nhận chiến thư. Bảo Trần Nhược Vũ cùng đến nhé. Lâu lắm rồi không gặp cậu ta. Nói xong cô ta liền ngoái mông đi ra ngoài. Ngã, ngã, ngã. Doãn Tắc trừng mắt nhìn theo đôi giày cao gót của Tề Na, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Đáng tiếc là cô ta đi vững khỏi tầm mắt của bọn họ. Doãn Tắc quay đầu lại nói với Cao Ngự Lam bằng một giọng nũng nịu. Bà xã, giết người bằng ánh mắt vô tác dụng, cô ta đi giày cao gót cao thế mà vẫn không ngã. Cao Ngự Lam gắp thức ăn cho anh. Anh ăn nhiều một chút vào để tăng cường công lực. Lần sau sẽ có tác dụng. Doãn Tắc cười híp cả mắt. Cảm ơn bà xã. Ai là bà xã của anh? Cao Ngự Lam đỏ mặt, lại gắp thêm thức ăn vào bát của Doãn Tắc. Doãn Tắc huých vai vào người cô. Bà xã, Tết này anh đưa chị gái anh và Nịu Nịu về nhà em ăn Tết nhé. Chúng ta đều là người một nhà rồi. Sau đó anh sẽ cùng em đi tham gia buổi họp lớp. Cháu vui như vậy, sao có thể thiếu mặt anh? Tết anh còn muốn đến nhà em nữa sao? Tất nhiên rồi, bao nhiêu năm nay anh chưa được hưởng không khí ấm áp của gia đình. Không có bố mẹ ăn Tết rất thê lương. Hãy để anh và mẹ con chị gái anh cùng ăn Tết với gia đình em. Chắc sẽ náo nhiệt lắm. Cao Ngự Lam cắn đũa ngẫm nghĩ. Chuyện này... Đợi hôm nay anh qua được cửa bố mẹ em rồi tính sao đi. Là phụ huynh à? Doãn Tắc cảm thấy hơi căng thẳng. Đừng nói đây là lần đầu tiên trong đời đi gặp bố mẹ bạn gái. Đến bố mẹ anh cũng không gặp nhiều năm rồi. Anh đã làm chủ gia đình một thời gian dài, nên không còn cảm giác trường bối tiếp xúc với hậu bối. Lần này đi gặp phụ huynh, liệu anh có chiếm được cảm tình của họ? Doãn Tắc càng nghĩ càng bất an. Ăn cơm xong, anh kéo tay Cao Ngưỡng Lam đi mua quà cho bố mẹ vợ tương lai. Không thể tay không đến nhà, em mong nghĩ giúp anh nên mua quà gì đi. Cao Ngưỡng Lam đang bận rộn gói thức ăn thừa. Doãn Tắc gọi rất nhiều món nên hai người ăn không hết. Đồng chí Doãn Tắc nếm thử các món ăn xong lại định bỏ về. Là một người vợ hiền, tất nhiên cô không cho phép anh lãng phí như vậy. Thế là Cao Ngưỡng Lam gọi nhân viên phục vụ cầm túi bóng gói hết đồ ăn thừa. Nghe câu nói của Doãn Tắc, cô lập tức dơ mấy túi thức ăn lên. Có phải tay không đâu, bao nhiêu thức ăn còn gì? Những món này có lẽ bố mẹ em chưa nếm qua bao giờ, chắc bố mẹ sẽ vui lắm. Doãn Tắc đen mặt. Lam Lam, em ghét anh lắm à? Sao có thể biểu bố mẹ vợ thức ăn thừa trong lần đầu tiên gặp mặt? Bánh bao nhỏ nhà anh chắc là có sợi dây thần kinh nào đó bị đột biến. Chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện này. Không thể lãng phí mà. Cao Ngưỡng Lam nghĩ ngợi một lúc rồi kéo tay áo Doãn Tắc. Hay là chúng ta đi mua quà hôm qua em đã tăm tia, coi như chúng ta tặng chung, quà gặp mặt và quà sinh nhật cùng giải quyết được không anh? Làm Lam à, anh cảm động lắm. Em một lòng giúp anh tiết kiệm tiền, anh vô cùng cảm kích. Doãn Tắc ôm ngực nói tiếp. Thế nhưng... Chữ nhưng anh nhấn mạnh. Anh buộc phải nén chặt nỗi đau tuyên bố. Cô Doãn Cao, cô đã bị mất tư cách làm quân sư tặng quà. Việc này sẽ do chồng cô tự quyết định. Cao Ngưỡng Lam đấm anh một phát. Lại diễn rồi, đáng ghét. Cao Ngưỡng Lam mắng tìm mắng vậy, nhưng cuối cùng vẫn cùng Doãn Tắc đi mua hoa quả, đồ bổ dưỡng, trà uống ông Cao thích, rượu vang bà Cao thích. Sau đó hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Về đến nhà, Cao Ngưỡng Lam phát hiện ông bà Cao đều có mặt. Cô ngạc nhiên hỏi. Bố không đi làm sao? Bố con xin nghỉ nửa buổi. Bà Cao đi mở cửa đón bọn họ vào nhà. Ông Cao ngồi trên ghế salon, vẻ mặt ông rất không vui. Bà Cao nói nhỏ. Con đột nhiên biến mất, trên người lại chẳng mang theo thứ gì. Bố con còn tưởng người ngoài hành tinh đến bắt con đi. Cao Ngưỡng Lam suýt phì cười. Doãn Tắc đặt hết đồ trên tay xuống, chọc chọc vào người cô. Cao Ngưỡng Lam vội lên tiếng. Bố, mẹ, đây là bạn trai con, anh ấy tên là Doãn Tắc. Cháu chào cô, chào chú, cháu là Doãn Tắc ạ. Đại đầu bếp Doãn có bộ dạng căng thẳng hiếm thấy. Bà Cao giơ tay ra hiệu anh ngồi xuống. Doãn Tắc nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Dáng vẻ đứng đắn ngoan ngoãn của anh khiến Cao Ngưỡng Lam bật cười. Doãn Tắc và ông Cao đồng thời trừng mắt với cô. Cao Ngưỡng Lam vội trốn về phía mẹ. Hai mẹ con cô ngồi ở một đầu ghế salon theo dõi cuộc trò chuyện của ông Cao và Doãn Tắc. Tiểu Tứ, cậu từ đâu đến? Cháu từ thành phố A ạ. Doãn Tắc ngoan ngoãn như cậu học trò nhỏ. Cậu đến đây làm gì? Ông Cao có khí thế áp đảo ngay từ đầu. Doãn Tắc đưa mắt nhìn Cao Ngưỡng Lam, sau đó quyết định nói thật. Cháu nhớ Lam Lam nên đến thăm cô ấy. Cao Ngưỡng Lam đỏ mặt ôm bà Cao không lên tiếng, ánh mắt cô không rời khỏi Doãn Tắc. Ông Cao có lẽ do lớn tuổi, không ngờ thanh thiếu niên bây giờ lại thẳng thắn như vậy. Nghe câu này của Doãn Tắc, ông cũng hơi đỏ mặt. Trong giây lát không biết nói gì mà chỉ ho khan hai tiếng. Bà Cao mỉm cười, vỗ vai Cao Ngưỡng Lam rồi đứng dậy rót cốc nước cho ông Cao. Bà cũng rót một cốc nước đưa cho Doãn Tắc. Doãn Tắc hai tay nhận và cảm ơn lia lịa. Nhân lúc này, ông Cao hồi phục lại tinh thần. Ông ngẫm nghĩ rồi quyết định ra một đòn táo bạo. Ông hắng giọng rồi mở miệng. Cậu và con gái tôi đã đến bước nào rồi?
Bố!
Cá Ngựa Lam hét lên, không ngờ bố cô lại hỏi câu này. Doãn Tắc ngồi im lặng ở đó, anh đưa mắt về phía Cá Ngựa Lam, chỉ thấy ánh mắt cô lộ vẻ hung dữ, kiểu như anh mà nói năng bừa bãi thì chết với em. Doãn Tắc nghĩ ngợi trong giây lát rồi trả lời thận trọng. Đến bước nên kết hôn rồi ạ. Bố, con có thể làm con rể của bố không? Ông Cao thật ra đang chuẩn bị giáo huấn Doãn Tắc, chứng kiến ánh mắt cùng vẻ mặt của cô con gái và cậu thanh niên khi nhìn nhau. Ông có thể chắc chắn những chuyện không nên làm chúng đã làm cả rồi. Xem ra không bao lâu nữa ông sẽ có tin vui. Ông có nhiều khả năng sắp được làm bố vợ. Nhưng ông phải giao uy với chàng trai này trước. Nếu không cậu ta tự ông dễ dàng trao con gái cho cậu ta, sau này sẽ khó áp chế thì sao? Không ngờ chàng thanh niên này quá danh mãnh. Cậu ta gọi ông là bố, còn hỏi một cách khiêm nhường có thể làm con rể của ông không? Ông biên trả lời thế nào đây? Nếu ông nói không, chắc cả nhà sẽ hận ông chết mất. Nếu ông nói có thể thì sẽ mất hết khí thế. Ông Cao á khẩu, nhưng ông nhanh trí đưa mắt nhìn bà Cao. Bà Cao hiểu ý tiếp tục hỏi Doãn Tắc. Doãn Tắc à, cháu và Lam Lam quen nhau bao lâu rồi? Doãn Tắc nhìn Cao Ngưỡng Lam. Cô tưởng anh không nhớ ngày tháng nên trả lời giúp anh. Kết quả hai người đồng thời đưa ra đáp án. 3 năm, nửa năm. Khẩu cung không khớp, hai bạn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh chữa lại. Nửa năm, 3 năm. Ông bà Cao xa sầm mặt. 3 năm và nửa năm cách nhau xa lắm. Doãn Tắc nhìn Cao Ngưỡng Lam nói. Câu trả lời của Lam Lam là chính xác ạ? Cao Ngưỡng Lam trong lòng như uống mật ngọt, cười tươi nắm tay anh. Chứng kiến cảnh này, trông là ông Cao rối bời. Ông mong con gái sớm tìm được bạn trai, sớm gả chồng, nhanh chóng có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi ngày đó đến, ông lại cảm thấy tim hơi nhói nhói. Ông thật sự không nỡ cha con gái cho người khác. Ông Cao ho vài tiếng, lại hỏi đến những vấn đề khác. Nào là tình hình gia đình, công việc, sở thích trong cuộc sống hàng ngày. Doãn Tắc trả lời nghiêm túc từng câu một. Cá Ngựa Lam ở bên cạnh thương Doãn Tắc bị bố bức cung. Được rồi, bố hỏi một lần làm sao hết được. Cô đứng dậy kéo tay Doãn Tắc. Con đưa anh ấy đi tham quan nhà ta. Nói là tham quan nhà, trên thực tế vào thẳng phòng riêng của Cá Ngựa Lam. Vào đến không gian riêng tư của vợ yêu, Doãn Tắc mới thở phào nhẹ nhõm đổ ụp người xuống giường. Anh ổn đấy chứ? Cao Ngưỡng Lam xoa đầu anh, lo anh bị bố cô làm cho sợ chết khiếp. Ổn, ổn vô cùng. Doãn Tắc quay đầu lại, nở nụ cười gian tà. Bà xã, anh coi như vượt qua cửa ải bố em rồi phải không? Bây giờ đến lúc thương lượng với bố mẹ em về việc chọn ngày lành tháng tốt. Cao Ngưỡng Lam đỏ mặt, chọc vào má anh. Sao phải vội thế? Anh mặc kệ, khi nào về anh sẽ đi xem lịch vàng. Doãn Tắc ôm Cao Ngưỡng Lam vào lòng, cả người ngả xuống giường, cả hai dựa sát vào nhau. Ở phòng khách, ông Cao cũng không rảnh rỗi. Ông thầm thầm thì với bà Cao. Mình ơi, mình thấy Doãn Tắc thế nào? Được quá còn gì, cậu ta trông sáng sủa đẹp trai, còn lễ phép nữa. Bà Cao tỏ ra hài lòng. Ai biết được có phải cậu ta giả bộ trước mặt chúng ta hay không? Ông Cao lẩm bẩm. Không thể vì người ta sáng sủa đẹp trai mà bị mê hoặc. Đúng, đúng. Bà Cao mỉm cười tán thành. Ông Cao nhấp nhổm không yên. Mình được nói xem, hai đứa ở trong phòng làm gì, anh có nên gọi chúng ra ngoài không? Bà Cao còn chưa kịp phản đối, ông đã đứng dậy lẩm bẩm. Đúng rồi, phải gọi chúng ra ngoài. Ở trong phòng Doãn Tắc chọc Cao Ngưỡng Lam cười sằng sặc, anh cắn mũi cô rồi hôn xuống dưới. Đột nhiên cửa phòng có tiếng gõ mạnh, ông Cao ở ngoài cửa gọi lớn. Lam Lam, hai đứa ra ngoài đi. Tiếng ông ca bất ngờ vang lên khiến Cao Ngạn Lam giật mình. Cô nhảy dựng lên, nào ngờ đầu cô đụng trúng vào miệng Doãn Tắc. Anh kêu a một tiếng, ôm miệng nhìn ra cửa bằng ánh mắt oán trách. Cao Ngạn Lam vội kéo tay Doãn Tắc kiểm tra, không ngờ mũi anh đã chảy máu. Cô xót xa kéo Doãn Tắc ra ngoài rồi gọi mẹ đi tìm tăm bông trong tủ thuốc. Hai mẹ con trao đổi tình hình. Sau khi vết thương trên miệng Doãn Tắc là do ông Cao gián tiếp gây ra, bốn con mắt của hai mẹ con lập tức phóng tia lửa điện về phía ông Cao. Doãn Tắc cũng muốn phóng lửa điện, nhưng anh không quên mục đích của mình. Thế là anh tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn. Lúc Cao Ngạn Lam dùng tăm bông lo vết thương cho anh bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng miệng vẫn luôn nói không sao, khiến bà Cao bị thu phục một cách triệt để. Ông Cao bị bà Cao lồng nguýt, đánh an phận ngồi im, tu nước ứng ực. Khoảng thời gian sau đó, không khí trong gia đình tương đối êm ấm. Ông Cao cuối cùng bị Doãn Tắc thu phục khi xem ảnh gia đình. Doãn Tắc không tiếc lời khen ngợi Cao Ngạn Lam lúc nhỏ, khen bà Cao có khí chất, ông bà có tướng phu thê, hai ông bà đúng là một cặp trời sinh. Anh lại nói Cao Ngạn Lam lúc nhỏ xinh xắn đáng yêu, có cô con gái như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Cao Ngạn Lam chống cằm nghe Doãn Tắc nói chuyện, trong lòng cô thầm nghĩ. Gương mặt bố mẹ cô hoàn toàn khác nhau, chẳng có tướng phu thê một chút nào. Lúc nhỏ, cô đã là con vịt xấu xí. Anh nhìn ra cô xinh xắn đáng yêu ở điểm nào. Tuy nhiên, những lời nói này khiến ông Cao rất vui. Ông liên tục gật gù đồng ý. Cao Ngạn Lam chè môi, nhưng cô không ngờ Doãn Tắc còn một chiêu cuối cùng, anh nói. Lam có gen tốt như vậy, sinh ra baby nhất định sẽ rất đáng yêu. Bố, sau này chúng con sẽ sinh hai baby cho bố chơi. Tay chống cằm của Cao Ngạn Lam rơi xuống, làm cô suýt ngã. Anh chàng này tự sinh con giống như đi mua rau, còn cho chơi nữa chứ. Nhưng ông Cao càng mừng hơn khi nghe Doãn Tắc nói vậy. Ông liên tục thốt ra. Được, được, được. Tỏ rõ thái độ hài lòng. Dù còn trẻ cũng đừng sợ sinh con, có con tốt biết bao. Đến lúc đó các con bận rộn công việc, bố và mẹ có thể đi thành phố A trông cháu giúp. Bố nuôi trẻ là có kinh nghiệm nhất đây. Được á, bố nhất định phải đến đấy nhé. Bộ dạng của Doãn Tắc bây giờ là tướng chân chó, nhưng chỉ Cao Ngạn Lam nhìn ra. Bố tất nhiên đi rồi. Ông Cao vỗ vai Doãn Tắc. Thanh niên không có nhiều người hiểu biết như con đâu. Ông Lý, ông Trần ở cơ quan bố, con cái của họ đều kết hôn cả mà chúng không muốn sinh con. Có con tốt biết bao. Bố nói rất đúng ạ. Doãn Tắc tiếp lời. Cao Ngạn Lam ở bên cạnh đen mặt. Lẽ nào việc sinh con không nên hỏi ý kiến cô? Mặc dù thật ra cô cũng thích trẻ con, cũng không bài xích việc sinh con. Hai baby cô cũng cảm thấy rất tốt. Khoan đã, chẳng phải cô và Doãn Tắc vẫn chưa định việc kết hôn sao? Sao có thể nhảy cách đến sinh con rồi? Ông Cao bên cạnh thậm chí còn hỏi thăm tình hình trường mẫu giáo và tiểu học ở thành phố A. Chuyện đại sự này có thể dùng tốt đội ánh sáng để tiến hành. Cao Ngạn Lam tiếp tục chống cằm, nghe mọi người nói chuyện. Cô biết đồng chí Doãn Tắc đã thành công trong việc tiến sâu vào gia đình cô.